là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những giải pháp của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, sẽ là ghi nhận về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH tại tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên về phiên thảo luận này. Hầu hết các tham luận tại đại hội đều nhất trí cao với báo cáo chính trị trình đại hội, các văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Các đại biểu cũng tập trung làm rõ thêm các vấn đề trọng tâm, đặc biệt là các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025. Mở đầu phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Đinh Đăng Luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã nêu những giải pháp để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong điều kiện thực tế ở địa phương. Theo đó, cùng với việc chỉ ra những thuận lợi và khó khăn thách thức của nền nông nghiệp tỉnh nhà giai đoạn qua, trên cơ sở đánh giá thực trạng và bám sát định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2025, lãnh đạo Sở Nông nghiệp cũng tập trung đưa ra các giải pháp trọng tâm về phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao cho cả nhiệm kỳ tới. Đó là
tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, thủy lợi đồng bộ, hiện đại để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, trong đó đầu tư hỗ trợ hình thành các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, chế biến bảo quản nông sản, đường giao thông trục chính nội đồng, hệ thống tưới tiêu xử lý môi trường, tưới tiết kiệm nước, ưu tiên triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến gỗ, nuôi thủy sản hồ Thác Bà, sản xuất giống cây con, trong đó nghiên cứu ứng dụng loại công nghệ phù hợp, phát huy thế mạnh cơ sở hạ tầng, kết nối vùng để gắn kết sản xuất với chế biến thị trường, trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc sản có khối lượng hàng hóa lớn, hỗ trợ các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết hộ sản xuất với các doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị để cung ứng các dịch vụ đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm.
Tham luận tại đại hội về công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đại biểu Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, vấn đề trên luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành của tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Công an Yên Bái cũng đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều thách thức đặt ra, đòi hỏi lực lượng công an tỉnh Yên Bái phải có những giải pháp và nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Lực lượng công an tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo, sát tình hình để chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng của tỉnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường bảo vệ an ninh xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết tốt các vấn đề khiếu kiện, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự.
Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên tham luận về giải pháp cơ cấu lại nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững từ thực tiễn của huyện Trấn Yên. Trong đó nhấn mạnh thời gian qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng cách làm bài bản, sáng tạo, khoa học, huyện Trấn Yên đã thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân nông thôn. Từ thực tiễn của địa phương, đại biểu Nguyễn Thế Phước cũng đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như sau.
Cùng với việc triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, cần đặc biệt quan tâm gìn giữ, phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp, lấy giữ gìn bản sắc văn hóa, sự hài lòng, hạnh phúc của người dân là mục tiêu hướng tới trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực, trình độ, uy tín, có nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ ở thôn, bản là những người trực tiếp lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tham luận về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mù Căng Chải, đại biểu Nông Việt Yên, bí thư huyện ủy Mù Căng Chải cho biết, giai đoạn tới huyện Mù Căng Chải xác định phát huy tiềm năng lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo và đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Theo đó, Đảng bộ huyện đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm và 8 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Đại biểu Nông Việt Yên đề xuất thêm một số giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.
Trong chỉ đạo phát triển kinh tế, đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không nên đặt chỉ tiêu tăng trưởng quá cao mà cần quan tâm đến các yếu tố phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ nguồn nước để hạn chế và ứng phó với những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy khát vọng cũng như phát huy vai trò chủ thể, tính tự tôn, lòng tự hào, ý chí tự cường của đồng bào trong quyết tâm thoát nghèo, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế xã hội, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp với phát triển du lịch. Theo đó, sẽ rất cần có những chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu để nâng cao hiệu quả, giá trị trên từng sản phẩm và trên một đơn vị diện tích, tạo ra các sản phẩm đặc sản gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm.
Nhiều đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 cũng đã tham luận làm rõ những vấn đề trọng tâm mà tỉnh Yên Bái cần quan tâm thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt đối với ba khâu đột phá chiến lược, đó là cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ sở, chính sách phát triển kinh tế xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Trong đó, chú trọng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng điểm có sức lan tỏa, kết nối phát triển vùng, tạo động lực thúc đẩy cho phát triển, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị kết nối nông thôn, thông tin, viễn thông, thủy lợi, khu cụm công nghiệp. Các đại biểu cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kết nối liên thông, hoàn thành các cơ sở dữ liệu, thiết lập các hệ thống ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành của tỉnh. Chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, việc nêu gương của người đứng đầu, giải pháp cho công tác phát triển nền công nghiệp, công tác thu hút đầu tư sao cho hiệu quả, giải pháp công tác quản lý và sử dụng đất đai. Nhiều ý kiến tham luận đã góp phần làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Các đại biểu đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất các nội dung cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi vào các văn kiện. Hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sẽ tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ báo cáo kết quả Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 13 của Đảng. Những thông tin chi tiết về đại hội chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên cả nước áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục thông qua các giải pháp cụ thể như rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 làm tiền đề cho việc thực hiện hiệu quả vào những năm học tiếp theo, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 gồm 8 môn học và 1 hoạt động giáo dục dạy học 2 buổi một ngày. Mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết học 35 phút. Theo đó, giáo dục phổ thông sẽ không nặng lý thuyết, không truyền thụ kiến thức một chiều, mà được chắt lọc các kiến thức cơ bản thiết thực với mục tiêu giáo dục là hình thành năng lực phẩm chất cho người học. Với chương trình này, lần đầu tiên ngành giáo dục đặt ra mục tiêu cần đạt cho học sinh với các phẩm chất và năng lực. Đây cũng là lần đầu tiên học sinh có đến 5 bộ sách giáo khoa để đánh giá và lựa chọn các sách phù hợp với khả năng đặc thù dạy và học của bản thân, địa phương và học sinh của mình. Cô giáo Vũ Thị Hải Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Bình chia sẻ.
Chương trình thì có những bộ sách rất là đẹp, tạo mọi hứng thú cho học sinh, tạo tâm thế rất là vui vẻ cho các con hứng khởi khi bước vào lớp. Và trong chương trình thì có những cái hoạt động như là khởi động này, rồi là nhận biết này, vận dụng và luyện tập được cho các con được trải nghiệm rất là nhiều. Và từ những trải nghiệm ấy các con bắt vào bài rất là tốt.
Quyết định sự thành công của chương trình mới là đội ngũ giáo viên. Vì vậy các trường và phòng giáo dục các địa phương đã bố trí sắp xếp giáo viên đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng. Thầy giáo Nguyễn Đức Phú, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Khi có cái chủ trương thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới thì nhà trường cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường và đặc biệt là nhân dân, phụ huynh của địa phương. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp, các khóa tập huấn do sở, do phòng tổ chức. Nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn ở các tổ chuyên môn để cho các giáo viên nắm vững cái chương trình.
Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình, những ngày đầu năm học mới, giáo viên khối lớp 1 thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn để xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm triển khai các tiết học đạt hiệu quả. Trong đó chú trọng năng lực, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Vì vậy, giáo viên lớp 1 của nhà trường đã tích cực học hỏi và nghiên cứu tài liệu, chương trình sách giáo khoa, tham khảo các tiết dạy minh họa, nắm kỹ những yêu cầu của chương trình. Sau các buổi tập huấn, giáo viên cùng nhau xây dựng tiết học mẫu rồi rút kinh nghiệm để tìm ra những phương pháp tốt nhất phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của các nhà trường, đội ngũ giáo viên lớp 1 cũng thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao chất lượng các tiết dạy nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục mới. Cô giáo Bùi Thị Việt Hà, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Bình nói.
Bản thân tôi thì còn tự học hỏi qua các trang điện tử như là xem các video để rút ra cái kinh nghiệm dạy học cho bản thân mình về phương pháp này, về hình thức tổ chức dạy học này, về đối tượng học sinh này, để phù hợp với đối tượng học sinh của địa phương mình và nhất là phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình chỉ đạo các trường tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn lớp 1 theo hướng liên trường, cụm trường, định kỳ yêu cầu các trường báo cáo những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới để bộ phận chuyên môn tư vấn bồi dưỡng kịp thời. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thì chỉ đạo các cái nhà trường là bố trí ưu tiên cái đội ngũ giáo viên để thực hiện dạy lớp 1, đó là cái năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, để đảm bảo cho 100% các em học sinh lớp 1 được học 2 buổi trên ngày.
Xác định một trong những yếu tố cần thiết quyết định sự thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới là nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp học, sát nhập, xóa bỏ các điểm trường lẻ, đầu tư xây dựng các điểm trường chính. Cụ thể, trong 5 năm thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới quy mô trường lớp toàn tỉnh đã giảm 130 trường, giảm gần 480 điểm trường, giảm 90 lớp. Trong đó, riêng khối tiểu học giảm 109 trường, giảm hơn 280 điểm trường, hơn 230 lớp, từ đó giúp giáo viên và các em học sinh vùng cao có điều kiện nâng cao năng lực dạy và học, tiếp cận với nền giáo dục hiện đại. Cô giáo Vũ Thị Lan Phương, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trước đây đối với địa bàn xã Yên Bình, chúng tôi có 3 lớp ở khu vực điểm trường lẻ, rất là cách biệt với khu trường chính, thì việc đi lại của giáo viên cũng như học sinh rất là khó khăn. Từ khi mà có đề án sắp nhập trường lớp thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, được sự đồng thuận của phụ huynh cũng như là của nhân dân. Khi mà học sinh được sắp nhập vào đường chính thì học sinh có cơ hội được học tập, phát triển cái khả năng, kiến thức cũng như được tham gia mọi hoạt động cũng như là những cái hoạt động bề nổi của nhà trường. Về phía giáo viên thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Thứ nhất là về điểm trường chính, chúng tôi đã được tham gia học hỏi kinh nghiệm đối với đồng nghiệp. Thứ hai là được sử dụng các cái phương tiện dạy học rất là tiên tiến. Và đây chính là cái điều kiện cần và đủ để triển khai tốt cái nội dung thay sách mới của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Và tôi nghĩ đây cũng là cái điều kiện tất yếu để chúng ta thực hiện tốt cái chất lượng dạy học trong năm học tiếp theo.
Trước đây, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Bình có tới 5 điểm lẻ, có những điểm trường chỉ có vài chục học sinh. Việc dạy học và đầu tư cơ sở vật chất gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi triển khai thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhà trường đã đưa tất cả học sinh về điểm trường chính, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
để chuẩn bị cho năm học 2021 thì trường chúng tôi cũng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và có các cái văn bản hướng dẫn cụ thể về nhà trường để thực hiện cho năm học 2021. Về thực hiện nhất là về cái chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 thì nhà trường chúng tôi cũng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo viên đều được đi tập huấn vừa trực tiếp vừa trực tuyến. Qua các lớp tập huấn thì các thầy cô giáo cũng về nghiên cứu trên các cái sách giáo khoa mới của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thế từ đó thì các thầy cô giáo cũng áp dụng vào để trong công tác giảng dạy. Thế trong năm qua thì nhà trường chúng tôi cũng được sự đầu tư của các cấp về cái cơ sở vật chất cũng đầy đủ để chuẩn bị cho bước vào năm học mới.
Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có trên 222.000 học sinh ở 443 trường, trong đó trên 17.600 học sinh lớp 1. Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục và đào tạo đã bồi dưỡng giáo viên, cùng với đó cơ sở vật chất cũng được đảm bảo. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết:
để chuẩn bị cho triển khai năm học 2020-2021 thì sở đã thứ nhất là tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch khung thời gian kế hoạch năm học. Thứ hai là chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban tỉnh về năm học mới và các cái văn bản hướng dẫn cũng như là chỉ đạo cái thực hiện nhiệm vụ của năm học. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục là chuẩn bị thật tốt các cái điều kiện, đặc biệt là quan tâm tới cái lớp 1 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, các cái điều kiện về sách giáo khoa, về đảm bảo cái phòng học để tổ chức học 2 buổi trên ngày, rồi các cái điều kiện khác. Và trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì các cơ sở giáo dục là xây dựng các cái kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học cũng như là tổ chức khai giảng năm học, vừa phòng dịch vừa tổ chức dạy học để thực hiện cái nhiệm vụ của năm học. Về cơ sở vật chất thì chuẩn bị vệ sinh trường lớp, rồi chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức năm học diễn ra bình thường và an toàn.
Năm học 2020-2021, dù còn nhiều khó khăn do là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thêm vào đó do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc triển khai các nhiệm vụ của năm học mới cũng bị ảnh hưởng. Song với sự chuẩn bị đồng bộ và sự nỗ lực của toàn ngành, Yên Bái quyết tâm triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm triển khai đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH tại tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả tích cực, qua đó giúp các hộ dân tham gia dự án và người dân địa phương có thêm lựa chọn mới để chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở địa phương. Chuyên mục Khoa học và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kỳ này mời quý vị và các bạn nghe bài viết Hiệu quả của việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn. Đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam BH tại tỉnh Yên Bái do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh là đơn vị quản lý, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là đơn vị chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai trong 4 năm, bắt đầu từ năm 2017, với mục tiêu nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của giống cam BH so với giống cam sành tại tỉnh Yên Bái trên quy mô là 5 hectare, ở 4 huyện Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên và Văn Yên. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thử nghiệm giống cam BH tại tỉnh Yên Bái với quy mô 16 hectare, từ đó đánh giá khả năng thích ứng của giống cam này tại địa phương. Đề tài được đánh giá là phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, và bám sát nhu cầu đưa những giống cây mới vào sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Yên Bái. Giống cam BH là giống cam chín sớm được chọn tạo và nhân nhanh từ một cá thể chọn lọc ưu việt trong số các cây giống cam MAP nhập nội từ Mỹ. Đây là giống cam có nhiều ưu điểm nổi bật như chín sớm, rất ít hạt, có khả năng thích nghi rộng, năng suất trong thời kỳ kinh doanh có thể đạt 21 tấn một hecta. Mặt khác, một số vùng của tỉnh Yên Bái có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp và người dân có kinh nghiệm trồng các loại cây ăn quả có múi. Đây là những lý do để nhóm thực hiện đề tài triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật giống cam BH. Anh Nguyễn Thành Long, chủ nhiệm đề tài, phó trưởng trại thực hành thực tập trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
với mục đích là bổ sung một cái giống cam chín sớm vào cái cơ cấu giống cây trồng của tỉnh Yên Bái, thì trong năm 2007 thì tỉnh đã giao cho trường Cao đẳng nghề Yên Bái thực hiện một cái đề tài là nghiên cứu trồng thử nghiệm với giống cam BH là giống cam chín sớm trên 4 huyện của tỉnh Yên Bái, đó là Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên và Văn Yên. Cái giống cam BH nằm trong giống cam chín sớm và đã được Viện Di truyền Nông nghiệp cũng như Bộ Nông nghiệp công nhận là cho phép trồng thử nghiệm ở trên các tỉnh miền phía Bắc. Trong đó thì nó có những ưu việt là nổi trội so với cái giống khác. Cái lợi điểm thứ nhất đó là cái nó chín sớm. Thứ hai là thổ tòng cam không hạt, tức là nó có dưới 5 hạt trên một quả. Và đặc biệt là cái chất lượng quả thì thơm ngon và được thị trường ưa chuộng. Cho nên vì vậy mà cái giá bán nó được chấp nhận, và đặc biệt là nó chín sớm, chính vì vậy mà cái giá trị kinh tế trên một đơn vị sử dụng đích là được rất cao, cho nên là được người dân chấp nhận.
Bắt tay vào triển khai, nhóm cán bộ thực hiện đề tài đã điều tra khảo sát tình hình sản xuất cây cam ở tỉnh Yên Bái, chỉ ra những yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây cam, điều tra chọn mỗi huyện 3 hộ tham gia đề tài với tổng diện tích là 1,25 hectare một huyện, trong đó 1 hectare sử dụng giống cam BH và 0,25 hectare sử dụng giống cam sành địa phương làm đối chứng để so sánh. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc giống cam BH cho người dân địa phương. Anh Nguyễn Thành Long, chủ nhiệm đề tài, phó trưởng trại thực hành thực tập trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Thực hiện đề án thì ban quản lý dự án đã, ban quản lý đề tài đã triển khai nhiều nội dung để mà có thể hướng dẫn bà con trồng thử nghiệm được. Đó là ví dụ như là trước tiên là một lớp tập huấn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng và canh tác cái giống cam BH cũng như cây có múi nói chung. Thứ hai nữa là cung cấp cái giống có nguồn gốc chuẩn từ Viện Di truyền Nông nghiệp cho các hộ để các hộ trồng thử nghiệm. Thứ ba nữa là hỗ trợ về mặt một phần phân bón cho các hộ để xây dựng mô hình, và kèm với đó là cán bộ dự án, cán bộ đề tài để thường xuyên là hướng dẫn bà con để chăm sóc cây cam theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, để phù hợp với từng mảnh vườn và từng cái vùng cam cụ thể.
Là một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả có múi lớn của huyện Văn Chấn, đại bộ phận người dân xã Thượng Măng La chọn các loại cam là cây trồng chủ lực. Trong bối cảnh tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp trên một số loại cây ăn quả và trước xu hướng đưa vào trồng những giống cam mới cho chất lượng cao, chính quyền và các đoàn thể ở xã đã tích cực vận động nhân dân tìm hiểu, mạnh dạn trồng thử nghiệm giống cam BH. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Măng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Thượng Măng La thì trồng cây cam thì rất là nhiều cam. Thế qua những năm gần đây thì một số loại như cam sành là nó bị chết, thối rễ. Và khi mà được thử nghiệm những cái cây cam giống mới này thì bà con cũng rất là phấn khởi. Thế và cũng tham gia trồng thử nghiệm cái mô hình này để mong muốn là tới đây sẽ mở rộng cái mô hình này. Thế và để đưa cái giống này về nhiều để cho bà con trồng.
Trước đây 0,5 hectare này, gia đình bà Hoàng Thị Nhàn, thôn trung tâm xã Thượng Măng La, huyện Văn Chấn đã trồng thử nghiệm nhiều loại cây ăn quả có múi như cam vinh, cam sen. Sau khi biết giống cam BH được triển khai tại địa phương, bà Nhàn đã mạnh dạn chuyển đổi và mở rộng diện tích sang giống cam này. Nhờ các kiến thức tích lũy được trong quá trình trồng các loại cây ăn quả trước đây, cùng với việc chịu khó tham gia các lớp tập huấn do nhóm thực hiện đề tài triển khai, đến nay vườn cam của gia đình bà Nhàn phát triển tốt sang năm thứ ba này. 100% cây đã cho quả sai đều nhau. Quá trình chăm sóc, bà Nhàn nhận thấy đây là giống cây có nhiều ưu điểm vượt trội. Bà Hoàng Thị Nhàn, thôn trung tâm xã Thượng Măng La, huyện Văn Chấn nói:
Trồng cái cam BH này so với các loại cam khác ấy thì là nó có cái đặc điểm là cái cây cam này tán nó thấp, rồi là chính nó thấp, bởi vậy nên lúc thu hoạch là một, hoặc là mình phun thuốc phòng bệnh của nó thì là nó dễ phun, rồi thu hoạch nó thấp nó dễ, và tán nó thấp thì nó xòe tán thì cái lượng quả của nó là cho nhiều quả hơn, thì vì nó không cao mà. Hai nữa là cái giống cam này là cái giống cam mà so với các loại cam khác ấy là nó ra hoa sớm và đúng cái thời kỳ mà chưa có mưa phùn, cho nên là cái tỷ lệ đậu quả là nó sai hơn.
Nét nổi bật trong việc triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng giống cam BH là không chỉ tạo ra cơ hội thử nghiệm giống cây mới cho người dân địa phương, so sánh đối chứng để lựa chọn những giống cây trồng có năng suất chất lượng cao, mà còn là dịp để người dân được gặp gỡ và trao đổi với các cán bộ kỹ thuật, đồng thời cũng là điều kiện để cán bộ làm dự án chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cùng người dân khắc phục các khó khăn trong quá trình trồng cam BH. Để việc triển khai đề tài mang lại kết quả cao, nhóm thực hiện đã làm tốt việc phối hợp với phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các huyện nhằm cử cán bộ khuyến nông phối hợp truyền giao kỹ thuật cho người dân, đồng thời theo dõi sát sao tình hình trồng cam BH tại các hộ được chọn thí điểm. Chính sợi liên kết này đã tạo nên một phần thành công của dự án. Ông Nguyễn Tiến Lâm, giám đốc trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Chấn trao đổi.
Đề tài thực hiện cái trồng cam BH thì đơn vị cũng đã có cán bộ tại cơ sở thường xuyên là phối hợp với chủ đề tài để thực hiện cái nội dung này. Theo chúng tôi đánh giá thì đề tài cũng tương đối là thành công. Cái giống cam này là một trong những giống cam là chín sớm cho cái chất lượng và tất cả những cái nội dung về công tác bảo vệ thực vật và chất lượng giống nhìn chung là đảm bảo phù hợp với cái điều kiện của huyện Văn Chấn trong cái thời gian này, là một số những cái giống cam bây giờ đang bị cái bệnh vàng lá thối rễ, cái diện tích cam đang thu hẹp dần, thì việc thực hiện cái đề tài này theo chúng tôi đánh giá là cũng rất là phù hợp và đúng trong cái thời điểm này.
Sau 3 năm triển khai, ghi nhận về quá trình và phát triển của giống cam BH tại các hộ tham gia dự án, về cơ bản đạt một số những yêu cầu của đề án về chiều cao cây, sản lượng quả, chất lượng, mẫu mã cam BH, từ đó mở ra một sự lựa chọn mới cho người dân ở địa phương. Ông Phùng Thế Hành, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Huyện Văn Chấn cũng có chủ trương là thực hiện theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Văn Chấn đã mở rộng diện tích trồng cam được trên 1.000 ha trồng mới. Trong đó là có cái tập trung là tập trung vào những cái giống tiến bộ kỹ thuật. Để mục tiêu là để làm giải thời vụ chín, thì trong đó là có cái giống BH này là chúng tôi đã thấy rất phù hợp, tại vì là giống chín sớm nhất trong các loại giống cam. Thì từ những cái kết quả của mô hình thì chúng tôi là sẽ khuyến khích các hộ đưa cái giống cam BH này vào và tăng thêm một sự lựa chọn để tăng hiệu quả kinh tế cho bà con.
Việc triển khai đề tài ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng giống cam BH tại tỉnh Yên Bái đã góp phần thay đổi nhận thức trong canh tác các giống cây ăn quả, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để tạo nên giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích cho người dân ở các địa phương. Với những kết quả ban đầu của đề tài, nhóm thực hiện vẫn đang nỗ lực triển khai các nội dung, cùng các địa phương tiếp tục duy trì xây dựng và lan tỏa các mô hình để người dân sớm vươn lên làm chủ khoa học, tạo nên một vùng trồng cam BH có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2: tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.